Cảm niệm Phật A-di-đà. Thấm thoát đến nay, đại chúng đã trải qua một tháng an cư. Một tháng tính theo Ấn Độ chỉ có 15 ngày. Hôm nay là ngày trưởng tịnh nhằm tháng không trăng, tính từ ngày 15 đến 30. Từ ngày 1 đến ngày 15 là tháng có trăng. Ngày 30 làm lễ kiết giới Bồ Tát. Tất cả chư ni tự kiểm lại một tháng vừa qua đã làm những gì đúng hay sai để sửa chữa. Từng bước trưởng thành trên đường đạo là việc quan trọng của người tu. Riêng tôi một tháng vừa qua đến thăm các trường hạ để sách tấn tăng ni, và năm nay đến trường hạ nào tôi cũng thấy nghiêm túc hơn và số lượng chúng an cư nhiều hơn, chứng tỏ giáo hội chúng ta từng bước đã đi vào nề nếp ổn định. Quận 12 là quận mới, chư ni về cấm túc an cư đông như vậy, thật đáng biểu dương công đức. Và qua thời kinh vừa rồi, tôi nghe quý ni tụng kinh Di Đà mà tôi mới dịch, với độ cảm tâm như vậy là điều tốt, vì tôi đã dịch kinh bằng độ cảm đối với Phật Di Đà. Như Phật dạy, trên bước đường tu của chúng ta có cảm thì mới có ứng. Thực tế, chúng ta thấy những người tu lâu niệm Phật nhiều nhưng không cảm tâm, nên không đạt kết quả tốt. Quan trọng là phải có độ cảm tâm giữa ta và Đức Phật. Trong hoàn cảnh nào đó, mỗi người có độ cảm khác nhau. Độ cảm chính là nhân duyên giữa ta và Phật hay Bồ Tát nào. Vì có nhân duyên thì thời tiết đến mới cảm được. Có thời tiết nghĩa là thí dụ như thuở nhỏ, tôi cảm Đức Phật Di Đà, lúc đó tôi mới 5 tuổi. Nhưng sau khi tôi xuất gia học đạo, vào năm 12 tuổi, theo con đường tiến lên của mình, tôi lại cảm về Phật Thích Ca nhiều hơn khi bắt gặp kinh Pháp Hoa và đi sâu vào yếu chỉ kinh, nhận chân được hóa thân Phật Thích Ca cho đến viên mãn báo thân và pháp thân thanh tịnh của Ngài. Từ đó giúp tôi hoàn truyền Phật Pháp dài lâu, không mệt mỏi, là nhờ gặp đúng thời tiết tác động cho độ cảm này phát sanh và tăng trưởng. Từ hóa thân Phật đi vào báo thân Phật là thế nào? Hóa thân là Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời cách đây hơn 2.000 năm, và tôi hình dung mỗi nơi đều có ứng hóa thân Phật. Như vậy có rất nhiều hóa thân Phật. Và tôi đọc kinh Duy Ma, thấy 500 công tử dâng 500 lộng báo cúng Phật, được Phật dồn lại thành một cây lộng che mát cả tam thiên đại thiên thế giới. Và ở dưới mỗi cây lộng nhỏ có một hóa Phật. Tôi cảm nhận rằng từ khi Phật Niết Bàn cho đến các vị tổ sư lập giáo khai tông từ nơi này sang nơi khác, phải chăng đó chính là hiện hữu của hóa thân Phật? Và ngày nay chúng ta truyền trao Pháp Phật cho người tu theo, thì chúng ta cũng tiêu biểu cho một hóa thân Phật. Thật vậy, chúng ta cảm Phật, đưa Phật vào tâm, thể hiện ra lời nói và việc làm, khiến cho người phát tâm tu theo Phật đạo mới là Phật sự. Từ độ cảm hóa thân Phật Thích Ca, tôi phát hiện rằng tâm là thiền, thân là Phật và miệng là Pháp. Và xa hơn, tôi nghĩ về báo thân Phật, nghĩa là sanh thân Phật tuy không còn, nhưng công đức của Ngài đã thành tựu không mất. Như vậy, bước theo dấu chân Phật. Việc thứ hai của chúng ta tu là tích lũy công đức do cảm được báo thân Phật. Nhìn thấy báo thân Phật hay thân công đức của Ngài, chúng ta liên tưởng đến thân tội lỗi của chúng sanh. Vì mang thân tội lỗi nên có người sống mà bị coi như đã chết, không ai nghĩ đến, hay bị người ta ghét bỏ, mong cho chết. Hoặc người bình thường thì họ hiện hữu lúc sống và chết thì không còn nữa. Đó là hình ảnh của chúng sanh trong thế giới sanh tử. Chúng ta cảm nhận được công đức của Phật và đưa báo thân Phật vào lòng chúng ta. Phật không phải là con người hữu hình hữu hoại, nhưng Phật là công đức. Chúng ta thấy Phật bằng công đức. Vì vậy, có Phật hay không không quan trọng, nhưng điều chính yếu là ta quý kính công đức của Phật, của các bậc tiền nhân. Nhớ nghĩ đến việc làm lợi lạc quần sanh của các ngài. Thí dụ, tôi đến chùa Vĩnh Phước thì nhớ đến sư bà Huyền Học là người đặt nền tảng để sau này ni sư Như Hoa phát triển. Nền tảng đó là công đức của sư bà đã tu tạo được. Tuy sư bà không còn, nhưng công đức này còn mãi trong lòng của những người đang thừa hưởng. Quý cô ngày nay tu học được an lành, phải nhớ công lao của sư bà để lại, và các cô phải làm gì để lại cho thế hệ mai sau. Người trước đã làm, và người sau phải nối chí. Thấy báo thân Phật, cảm công đức của Phật, và ta đem phước đức, trí huệ của Ngài vào lòng, thệ nguyện quyết tâm làm theo Phật để tạo phước đức, trí tuệ của ta giống như Phật. Như vậy, chúng ta đã nắm bắt được báo thân Phật để chúng ta xây dựng báo thân Bồ Tát của chính mình. Người tu khác nhau ở điểm có báo thân lớn hay nhỏ, hay không có báo thân, tức tu hành không sanh được công đức. Đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ để tiến tu đạo nghiệp. Báo thân là thân phước đức, trí tuệ. Nhờ trí tuệ mới tạo được phước đức. Nên chúng ta tu hành lấy trí tuệ làm sự nghiệp là nghĩa này. Tạo phước đức trước, tu trí tuệ sau là nghịch chuyển, ít có kết quả. Kinh nghiệm của riêng tôi nhận thấy, người tu huệ trước, tu phước sau có kết quả nhiều hơn. Tôi xuất gia từ nhỏ, tu huệ suốt hơn 20 năm, tạo được sự hiểu biết tương đối chính xác và dùng sự hiểu biết ấy để tạo phước đức, nghĩa là thấy việc đáng làm thì làm, nên nói mới nói và nói lúc nào mới có kết quả tốt. Không có trí tuệ, cứ biết rồi nói thì làm mất lòng đại chúng. Nói không đúng người, coi chừng mang họa. Hòa thượng Trí Tịnh ít nói, nhưng nhờ nói đúng lúc, đúng người, đúng chỗ, nên Ngài thành công nhiều việc. Hoặc Hòa thượng Pháp Chủ lúc sanh tiền, khi Đại hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hỏi Hòa thượng có yêu cầu gì. Hòa thượng đã nói rõ yêu cầu của Ngài đúng lúc, là sau khi Đại hội Phật giáo thành công, và nói đúng người là nói với Thủ tướng. Hòa thượng xin cho giáo hội mở 3 trường Đại học Phật giáo ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Quả tình sau đó, chính phủ cho mở 3 trường Đại học Phật giáo. Thế vậy, có người xin mở nhiều trường khác nữa, nhưng không được giải quyết. Vì đã cho Phật giáo mở trường rồi, thì phải lo giải quyết yêu cầu giống như vậy cho Thiên Chúa giáo. Tôi thấy Thiên Chúa giáo được phát hành tuần báo và nguyệt sang, trong khi Phật giáo chúng ta chỉ có tờ bán nguyệt sang thì không hợp lý. Vì vậy, tôi xin đổi bán nguyệt sang thành tuần báo và thêm tờ nguyệt sang. Chính phủ chấp nhận, vì như vậy mới hợp lý. Quý cô nên suy nghĩ ý này, việc nào xin được mới xin. Nhiều người thấy người khác xin được, bắt chước cái gì cũng xin, làm cho người phát ngán sợ. Thí dụ thấy người phát tâm cúng dường thì ta cũng xin. Nhiều người xin quá khiến họ chán ngán không dám tiếp nữa. Chúng ta tu có trí tuệ không làm vậy. Thấy Phật tử cúng dường, ta không xin vì nghĩ họ mới cúng mà xin nữa làm sao họ có. Thế người hành đạo ở chỗ này, chúng ta đến chỗ khác. Mỗi người đi một hướng để phát triển đạo, tập trung vô một chỗ không hay. Họ có cho chăng nữa cũng bất đắc dĩ, miễn cưỡng. Chúng ta sợ cách cho bất đắc dĩ, vì công đức không sanh ra, nhưng nghiệp sanh là tội, nên tránh. Tôi thấy Phật tử mới cúng ni sư Vĩnh Phước, và có tôi ngồi đó, nên họ cũng phải cúng tôi. Trường hợp này ta nên từ chối, không nhận. Ý quan trọng Phật dạy chúng ta làm thế nào để người sanh tâm khác ngưỡng, làm cho họ xem thường là đọa. Phải nhận thấy yếu chỉ như vậy. Đức Phật Niết Bàn là để chúng sanh sanh tâm khác ngưỡng, vì họ còn muốn thấy Phật, cúng dường Phật. Có trí tuệ theo việc đúng thì làm, không làm theo bắt chước. Có trí tuệ phước đức thì cái thấy đúng của trí tuệ mà sanh ra. Không có trí tuệ không tạo được phước đức. Và có phước đức nhưng không có trí tuệ, phước đức dễ bị mất. Có phước giống như những hoàng tử hay vua chúa, nhưng vì không có trí tuệ nên giải quyết công việc không được, để người hợp tác, cộng sự thao túng, làm sai trái, cuối cùng mất ngôi hay bị mất mạng. Thực tế chúng ta thấy không ít thủ trưởng thân bại danh liệt vì thiếu hiểu biết bị người cộng sự làm hại. quán tưởng báo thân Phật thấy phước đức trí tuệ của Ngài, thì việc tu hành của ta là phát huy phước đức trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Có phước đức trí tuệ mới thực sự làm thầy. Chỉ có hình thức chiếc áo xuất gia thì người xưng con với ta, nhưng thực lòng họ không nghĩ như vậy. Có thể khẳng định rằng chúng ta không cần mọi việc. Chỉ cần tu cho có đạo đức, tri thức, và có đạo đức tri thức thì chùa chiền tự có. Thiếu trí mà ôm chùa là tai họa không đáng mừng. Chùa lên hay xuống tùy ở phước đức trí tuệ. Biết như vậy, chúng ta từ bỏ vật chất thế gian để xây dựng phước đức trí tuệ, hình thành báo thân của chúng ta. Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng, cần suy xét cái gì mà đến lúc mạng chung còn đem theo được. Không làm những việc không mang đi được cho uổng công. Chỉ có phước đức, trí tuệ đời đời kiếp kiếp gắn liền với ta. Hành Bồ Tát Đạo rất cần phước đức, trí tuệ, quyến thuộc. Và thân sau cùng của Phật là Pháp Thân. Ngài tu hành đạt được phước đức, trí tuệ vẹn toàn và sử dụng phước đức, trí tuệ ấy để biến các Pháp thành thân của Ngài. Nói cách khác là mọi vật đều tùy thuộc sự điều động của Phật, gọi là y báo, phước đức và trí tuệ là chánh báo. Thí dụ, Phật Di Đà làm vua vô tránh niệm, khi xuất gia làm Pháp Tạng Tỳ Kheo, và Ngài làm Pháp Tạng Bồ Tát tu Bồ Tát Hạnh để tạo phước đức, trí tuệ. Khi có đầy đủ phước đức, trí tuệ, hoàn tất báo thân rồi, với chánh báo như vậy, thì y báo là thế giới cực lạc của Ngài hiện ra ở phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi nước. Từ quán tưởng Phật Thích Ca là vị đại đạo sư giáo hóa chúng ta bằng ứng hóa thân Phật, cho đến nhận chân được báo thân và pháp thân Phật đầy đủ y báo và chánh báo trọn lành. Đó là quá trình tu đúng thấy như vậy. Trở lại từ đầu, tôi cảm Phật Di Đà lúc mới 5 tuổi và trải qua quá trình tu 60 năm, đến nay hội đủ nhân duyên lại gặp Phật Di Đà. Như vậy là trải suốt một thế kỷ, đi giáp một vòng, gặp lại vị Phật mà tôi có nhân duyên. Lúc 5 tuổi, tôi có một người dì mà tôi rất thương, vì bà rất thương tôi. Bất chợt một hôm, vô thường đến, bà đã chết, làm tôi vô cùng buồn bã. Mẹ tôi tráng bánh tráng, tôi ngồi kế bên ăn bánh tráng hư, nghe mẹ tôi đọc bài Sám Hồng Trần. Tôi đã nghe bài này 60 năm trước, mà nay đọc lại vẫn thấy hay. Và nhất là từ khi tôi cảm Phật Di Đà nhân chuyến đi Mỹ vừa rồi, tôi đọc lại bài này cũng vẫn thấy hay. Có điều lạ là trải qua 60 năm không đọc mà bài Sám Hồng Trần vẫn sống động trong lòng tôi. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đàn ngục mê. Quan Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài. Giới cùng thế chí các ngài, cũng đều khuyên thỉnh lên ngay sen vàng. Có bảo cái, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc say, có trời các cõi truy tùy, có đờn, có trống, rước đi một đường. Rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ phần, lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Thất trần có bảy lớp thành, bảy hàng cây báo, bảy vành lưới châu, có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp nhiệm màu để nghe, nghe rồi tỏ đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng sảy, mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Từ nay duyên kiếp sạch rồi, an vui tự tại, sống đời vô sanh. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Vĩnh Phước, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2002. cùng giúp nhau hoàn thiện tư cách người xuất gia. Chỉ còn một tuần nữa là chúng ta mãn hạ. Trong suốt mùa an cư vừa qua, chúng ta kiểm điểm lại xem 3 tháng đã tu học như thế nào. Có thể nói, nhờ sống chung trong mùa hạ, có đụng chạm nhiều việc, chúng ta mới phát hiện được nghiệp và phiền não của mỗi người vẫn còn tồn đọng không ít. Chính sự phát hiện ra lỗi lầm của nhau không phải để chỉ trích, nói xấu, nhưng để giúp chúng ta khắc phục những mặt xấu của bản thân. Từ đó, tâm tánh, lời nói, hành động của chúng ta được hoàn thiện hơn theo từng mùa an cư. Đó chính là lợi ích thiết thực của việc kiết hạ an cư và ngày ra hạ. Chủ yếu chúng ta cũng quan tâm đến việc đại chúng chỉ lỗi cho nhau. Thật vậy, vào hạ chúng ta thỉnh 2 vị trưởng lão làm phép an cư cho đại chúng. Thường thì chọn người có đạo đức cao và tầm nhìn tương đối chính xác để đại chúng nương tựa trí tuệ và đức hạnh của các vị này mà khắc phục nết xấu và phát huy tánh tốt. Tuy nhiên, khi sống cách Phật càng xa, phần lớn các trường hạ nặng về hình thức, cũng đối thú an cư nhưng thực chất tu hành thì ít. Vì vậy, việc tu hành không đạt kết quả tốt, và tất nhiên nghiệp chướng phiền não dễ phát sanh trong tăng đoàn, dẫn đến tranh chấp nội bộ xảy ra làm cho tăng đoàn mất đoàn kết. Vị trưởng lão làm lễ thọ pháp an cư cho đại chúng phải có trí tuệ, đạo đức mới răn dạy cảm hóa được chúng. Kinh nghiệm riêng tôi, khi nương vị cao đức để tu hành trong mùa an cư, tâm hồn tự nhiên được an lành và thực sự nhận được nhiều pháp lạc. Nên tôi muốn nhắc chư tăng điều này, đương nhiên gặp được bậc cao đức mà chúng ta thưa bạch thì đạo đức của họ dễ dàng cảm hóa chúng ta. Trí tuệ của họ chỉ dạy chúng ta làm đúng việc, tu đúng pháp. Tuy nhiên, không có vị tôn đức có đủ tiêu chuẩn như vậy, chúng ta phải tự phấn đấu đi lên. Không phải chúng ta ở trường hạ không thanh tịnh rồi để mặc cho phiền não phát sanh. Chúng ta phải tự phấn đấu bằng cách siêng năng đọc tụng kinh điển. Có thầy hiền bạn tốt là quý, nhưng không có thầy hiền bạn tốt, chúng ta phải tự tìm thầy hiền bạn tốt trong kinh điển. Riêng tôi thường tìm thầy hiền bạn tốt trong sách vở, vì những người đã được lưu danh trong sách, trong kinh điển đều là bậc thánh hiền, từng nêu gương tốt cho đời. Tôi học được trong sách vở, tìm được Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng trong kinh điển nhiều hơn là học được ở trường lớp. Chúng ta dễ nhận thấy nhiều người cùng học một trường, chung một lớp, nhưng có người thành công, có người lại thân tàn ma dại. Vì chính yếu là việc tự phấn đấu bản thân mới đạt được đỉnh cao. Tôi nhắc nhở các anh em rằng chúng ta đều có mục tiêu phấn đấu đi lên. Nhưng mục tiêu đúng nghĩa duy nhất là đi trên con đường ra khỏi sanh tử luân hồi thì chúng ta mặc chiếc áo tu mới không hổ thẹn. Mong các anh em luôn tâm niệm như vậy và phấn đấu đi lên. Nếu chưa đạt được quả vị cao cũng không sao. Chỉ cần thấy việc phấn đấu bản thân là quan trọng và nỗ lực tiến tu theo mục tiêu này, về sau ra làm đạo mới dễ dàng. Tôi kinh nghiệm thầy nào ở trường lớp lo tu học thì sao hành đạo thuận duyên, nếu không thường gặp trở ngại. Vì theo tôi không ai khôn hơn ai, không ai lừa được ai, nhưng thực sự là đạo đức, tài năng và tinh thần đóng góp của chúng ta mới giúp chúng ta đi lên được. Riêng bản thân tôi trong mùa hạ, tôi đã tụng kinh, lạy Phật, sám hối, tội nào tiêu, phước nào sanh, huệ nào phát, thì tôi sử dụng thành quả ấy để làm đạo sau mùa hạ. Thật vậy, khi ra hạ, người sẽ nhìn chúng ta khác. Vì lúc an cư, chúng ta đã phấn đấu tu, nên hảo tướng hiện, tiêu biểu cho phước chúng ta đã tu được, và tâm thanh tịnh nên có trực giác, ta nhìn đời sáng hơn. Trước hạ thường có vấn đề, vào hạ chúng ta dùng pháp Phật tẩy sạch trần tâm, trở thành an tịnh hay chánh định chân tâm, chúng ta mới có tư cách lãnh thọ lễ vật cúng dường, và người cúng sẽ sanh phước, vong linh người quá giảng sanh về cảnh giới chư thiên. Ý này được Đức Phật dạy trong kinh Vu Lan, rằng người cúng dường chư tăng trong ngày tự tứ thì được phước và ông bà họ được siêu thăng. Chính vua cõi trời dục giới thứ hai là Thích Đề Hoàng Nhân, nhờ công đức cúng dường ngài tự tứ ở một tiền kiếp xa xưa nào đó mà kết thành quả báo, đời đời sanh ra đều làm vua trời. Ông cúng dường Phật và những vị tu hành thanh tịnh nên không bị đọa, vì chư tăng đã thanh tịnh, nên tâm thanh tịnh của các ngài nhiếp hóa được thí chủ thanh tịnh theo, mới được hưởng quả báo làm vua cõi trời. Và đặc biệt là khi khởi niệm không tốt, ông liền nhớ lại việc cúng dường chúng tăng thanh tịnh ngài tự tứ, thì phước của ông phục hồi lại. Việc cúng dường của Thích Đề Hoàng Nhân nói lên tâm cung kính cúng dường mới quan trọng. Đáng lẽ ông bị đọa súc sanh khi hết phước, nhưng nhờ nhớ lại sự cúng dường là cúng bằng tâm nên chuyển nghiệp thành phước mới được ở lại cõi trời. Mục Kiền Liên đắc lục thông, Đức Phật cũng chỉ cách tu này cho ông và đại chúng để hiểu rõ ý nghĩa cúng dường, theo đó tu hành thì mới đạt kết quả cao. Chủ yếu, Đức Phật muốn nói người đến cúng dường ngài tự tứ là ngài chúng tăng đều thanh tịnh, vì mọi việc của họ đều được nói ra. Thông thường, chúng ta giận hay không thích đều giữ lại trong lòng, nhưng cũng có người nói ra việc bực tức, buồn phiền rồi hết giận. Đức Phật chọn giải pháp thứ hai là nói ra những gì không bằng lòng để tâm hồn rảnh rang, trong sáng. Ngài tự tứ của chư tăng quan trọng, tất cả việc gì đại chúng thấy nghe và nghi đều được nói ra và mọi người đều cởi mở, sẵn sàng nhờ đại chúng chỉ lỗi lầm của mình, coi người chỉ lỗi là ân nhân. Vì vậy, các thầy thưa với nhau rằng nếu thấy có tội, nghe có tội và nghi có tội, xin đại đức thương xót chỉ bảo để con y pháp sám hối. Nếu chúng ta có tâm cầu người chỉ dạy mình như vậy thì sẽ thanh tịnh. Tôi nhắc chư tăng đừng tự ái, còn chất chứa trong lòng là không thanh tịnh thì không nên lãnh thọ phẩm vật cúng dường. Tâm hồn chúng ta mở rộng sau khi tẩy sạch trần cấu trong suốt quá trình nỗ lực công phu mùa an cư, nên sẵn sàng lắng nghe phê phán của đại chúng rồi tự kiểm lại mình. Trên căn bản, họ thấy mình có tội, nghe mình có tội và nghi mình có tội. Vì chúng ta không thể thấy tất cả lỗi lầm của bản thân, phải nhờ người khác chỉ giúp. Khi người vạch lỗi, chúng ta thường có phản ứng trong tâm, hoặc là buồn giận, hoặc là thanh thản, và người đã chỉ giúp ta. Người thực giả tu hành thì vui mừng, vì được người khác chỉ lỗi cho mình sửa đổi tâm tánh và hoàn thiện đến mức không ai thấy lỗi, không ai nói được lỗi nữa, là chúng ta trở thành hiền thánh. Người hoàn toàn trong sạch, không lỗi lầm là hiền thánh thật sự. Hạng thứ hai đầy lỗi lầm nhưng không ai dám chỉ cho họ vì sợ phiền lụy. Hiền thánh khác với ma quỷ ở điểm này. Ma quỷ thì tràn đầy tội lỗi nhưng không ai dám nói. Còn hiền thánh thì trong sạch hoàn toàn nên tìm không ra lỗi của các ngài. Chúng ta đi theo lộ trình hiền thánh, cầu mong người tìm lỗi giúp chúng ta, chỉ rõ lỗi chúng ta để biết mà tu sửa cho đến không còn lỗi lầm. Tôi rất thích nghe người nói không tốt về tôi để tôi nhận ra phản ứng trong lòng tôi. Nếu còn nghiệp ác mà nghe người nói lỗi mình thì buồn giận lắm. Nhưng ta tập bỏ tánh khó chịu, giận dữ là tu. Về nghi tội thì có nghi oan và nghi đúng. Theo tâm lý thông thường thì nói việc mà chúng ta có làm chúng ta chấp nhận dễ. Nhưng việc chúng ta không làm mà đặt điều nói xấu, chúng ta dễ nổi giận. Tuy nhiên, Phật dạy rằng chỉ sợ chúng ta có lỗi, không sợ người khác chỉ lỗi. Nếu các anh em tu hành theo tinh thần này thì được. Tôi thích câu ví người tu như hoa sen không dính nước. Người tu trong sạch thì không ai nói được lỗi họ. Vì vậy, khi người còn nói, còn chỉ lỗi được và người khác còn tin theo, là ta còn nghiệp. Ta không có lỗi nhưng còn nghiệp. Tôi hầu Hòa Thượng Trí Quang vẫn còn nhớ ngài dạy rằng khi người nói xấu phải tự kiểm lại mình, nếu thấy mình không có lỗi chị nên kiểm lại đời trước và nhiều đời trước nữa, xem mình có phạm lỗi hay không. Kiểm được như vậy sẽ chứng được túc mạng thông. Chúng ta thấy được lỗi đời trước của mình bằng cách nào? Đối với bản thân, tôi thấy lỗi đời trước của mình bằng cách nhìn vào hiện thân đời này, là tôi sanh trong gia đình nghèo khó, có thân bệnh hoạn. Nếu tôi sanh vào dòng dõi quyền quý, giàu có, thì ai dám xem thường? Có thân khỏe mạnh, gánh vác được việc nặng nhọc, thì không ai chê bai được. Còn không đủ tiền ăn học, nghèo khổ, là chứng tỏ nghiệp ác đời trước gian tham, đã từng có nghiệp sát sanh, nên đời này đau yếu. Nhưng ít ai chịu thấy nghiệp quá khứ của mình như vậy. Cứ nói, tôi tu từ nhỏ, không hề trộm cắp sát sanh. Đương nhiên là chúng ta không phạm những tội lỗi này khi đi tu mới giữ được tư cách của thầy tu. Những nghiệp ác vừa nói là túc nghiệp đời trước. Tôi thấy túc nghiệp quá khứ của tôi bằng hiện thân và hoàn cảnh mà tôi đang sống, thì nghĩ rằng mình tội ác như vậy, nhưng vẫn còn may mắn là được sanh làm người và còn được xuất gia làm sa môn. Quán sát nhận rõ mình như vậy thì mặc tình cho sóng gió dập dùi. Ai chê bai chửi mắng gì, tôi cũng hoan hỷ chấp nhận. Tôi càng lo phấn đấu tu hành hơn, chủ yếu là lại sám hối cho tiêu nghiệp quá khứ của mình. Thuở nhỏ còn là sa di, tôi chuyên lại sám hối. Từ lạy vạn Phật đến lạy tam thiên Phật, lạy ngũ bách danh Phật. Tôi nhận ra mình sanh trong vùng chiến tranh tàn khốc, xuất thân từ gia đình nghèo, lại bệnh hoạn là những điều không may mắn. Tôi nỗ lực tu hành để thoát khỏi những nghiệp chướng này. Nhận ra được người khinh chê ta là khinh chê cái nghiệp của ta, thì ta đồng tình với họ dễ dàng. Vì người tu đâu dạ gì chấp cái nghiệp là ta. Ta là chân tánh thì ai cũng như nhau, nhưng chúng ta khác nhau vì có nghiệp sai khác. Nên hình dáng, tâm tưởng và sinh hoạt của mỗi người đều khác nhau. Vì thật sự mà nói thì không ai bằng lòng với nghiệp thân của mình, chẳng ưa thích cái hoàn cảnh của mình. Như vậy, có người chỉ trích cái nghiệp của mình là bứng giùm cái nghiệp cho mình, thì mình phải vui mừng chứ. Ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư phát hiện ra nghiệp, nói rằng người đánh phá là đánh phá cái nghiệp của tôi. Và tôi thầm cảm ơn họ. Đó là tinh thần Pháp Hoa, không lấy nghiệp làm mình. Nghiệp được ví như vết thương ghẻ lở, người cắt bỏ nó dùm thì ta mau thành vô thượng bồ đề. Chấp nghiệp làm mình, muôn đời không ra khỏi sanh tử, và nghiệp cứ theo đó mà tăng trưởng. Trước kia chúng ta bệnh, không tụng kinh, bỏ quả đường, không lễ bái công phu, thì đại chúng chỉ trích là đúng rồi. Vậy mà chúng ta lại phiền não là sao? Biết lỗi mình, chúng ta chữa bệnh cho khỏe mạnh và sám hối cho tiêu nghiệp buồn giận. Từ đó tụng kinh, bái sám, quả đường đầy đủ thì không ai chê được. Ngoài việc hành lễ theo chúng, tôi còn có thời khóa tu riêng. Tất nhiên, chúng phải đánh giá tôi khác. Ngồi thiền nửa tiếng ngủ gật thì người cười, chúng ta lại nổi cáu là biết nghiệp còn nhiều. Nghiệp hết, ngồi thiền thật nghiêm trang. Ngồi thiền trước chúng và xả thiền sau chúng, ai mà không kính nể. Chư tăng tập thử như vậy sẽ thấy thái độ của chúng đối với ta khác liền. Tôi thấy nhiều người chờ đổ kiển mới vội vàng xách y áo nhào lên ngồi thiền, không biết thiền kiểu gì mà lạ vậy. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, ăn chiều xong thì đi kinh hành để tạo cho cơ thể có nhịp thở điều hòa bình thường trước, và sau đó lên thiền đường ngồi trước. Tôi tu ở chùa thiền nổi tiếng là chùa Tổng Trì, Nhật Bản. 12 giờ đêm họ bắt thức dậy thiền. Nhưng lên thiền đường tôi thấy các trưởng lão đã ngồi rồi. Tự nhiên tôi sanh lòng kính phục các ngài. Thế như vậy tôi tự rèn luyện cho mình, tập ngồi thiền riêng trong phòng hơn số giờ đã quy định cho đại chúng. Nên khi tôi tọa thiền cùng chúng thì dư sức không mệt mỏi. Ta không lấy thành quả này để hãnh diện mình hơn người, nhưng người tự động quý trọng công phu tu tập của ta. Và khi tâm hồn lắng yên, được an vui, thì hiện tướng giải thoát. Tôi sống trong thiền đường, thấy người tu thiền rất dễ thương. Người tu thiền ở Nhật hay Hàn Quốc thường khỏe mạnh, đó là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Người Nhật quan niệm rằng tu là rèn luyện cơ thể trước và tu thiền theo Đạt Ma Tổ Sư gốc Thiếu Lâm Tự. Hầu hết cơ thể họ đều khỏe mạnh trên bình thường. Được như vậy vì chủ yếu họ có luyện tập, không phải tu bất đắc dĩ. Họ luyện tập say mê trong pháp hành nên đạt được pháp hỷ lạc. Thiền giúp tâm họ an lành và điều hòa cơ thể khỏe. Vì vậy, ngày nay nhiều người trên thế giới nghĩ đến tu thiền là rèn luyện cho cơ thể khỏe, tâm hồn trong sáng và trí óc minh mẫn. Họ đắc đạo hay không chưa biết, nhưng họ ngồi thiền được lâu hơn chúng ta. Là họ hơn ta rồi, không kính nể họ sao được. Đó là thực chất, quá trình tu ít nhất chúng ta phải đạt được một thành quả nhỏ nào đó hơn người, thì họ mới không xem thường mình. Ngoài thân thể khỏe mạnh, chúng ta tu hành phát sanh trí tuệ, biết được việc mà người không biết. Đạo Phật được xem là đạo của trí tuệ là nghĩa này. Phát triển trí tuệ có tầm nhìn đời tương đối chính xác hơn người trần thế. Điển hình như Tổng Trấn Thành Gia Định xưa kia là Trịnh Hoài Đức, phải tìm đến Thiền Sư Viên Quang là Tổ Khai Sơn Tổ Đình Giác Lâm để nhờ Ngài chỉ giáo những việc không biết. Các anh em nên tìm giáo lý Phật thích hợp để ứng dụng vào cuộc sống và quan sát các vị Bồ Tát hành đạo mà lịch sử đã ghi lại để giúp chúng ta thăng hoa tri thức, đạo đức. Nhờ vậy, chúng ta có kinh nghiệm lịch sử và trí tuệ vô lậu là trực giác thì dễ tiến tu đạo nghiệp. Tôi kính trọng Hòa Thượng Thanh Kiểm vì Ngài hiểu lịch sử Ấn Độ đến Trung Hoa và Việt Nam rõ hơn tôi. Ngài ít nói nhưng hiểu biết rộng. Có người nhận xét Hòa Thượng hiền lành. Riêng tôi, Ngài là người tốt đã từng giới thiệu tôi sang Nhật học ở Đại học Bristol. Ngài không có tinh thần kỳ thị địa phương. Các anh em theo dấu chân Hòa Thượng cần làm được nhiều việc tốt để trang nghiêm báo thân thì sau này sẽ làm được việc lớn. Ở mỗi vị tôn túc, chúng ta học được một điều hay, lấy đó trang bị cho mình trên bước đường hành đạo. Có được nhiều công đức, chúng ta giáo hóa chúng sanh cũng bằng công đức, không phải bằng lời nói. Chúng ta kính trọng Hòa Thượng Thanh Kiểm cũng vì Ngài có công đức, hoặc kính trọng Hòa Thượng Trí Tịnh cũng vì Ngài có công đức dịch được nhiều bộ kinh. Ngài không cần giảng dạy, nhưng công đức dịch kinh của Ngài đã cảm hóa được nhiều người. Nếu các anh em ra trường dùng công đức cộng với khả năng hiểu biết rộng, ví như hùng thêm cánh thì làm nên việc. Có người học rộng nói hay, nhưng người nghe không nhập tâm, không thực hành theo vì họ không có công đức, không giáo hóa được người. Trên bước đường tu cần tích lũy công đức, người mới cảm mến ta, nghe theo ta. Nếu không cảm mến, họ hay nói ngược lại ta. Bị như vậy là tự biết mình thiếu công đức, phải nỗ lực tu cho sanh công đức. Phật và Bồ Tát giáo hóa chúng sanh bằng công đức. Tu được bao nhiêu công đức thì giáo hóa được bấy nhiêu người. Chúng ta không có công đức mà tập hợp quần chúng, không điều khiển nổi họ mà trở thành tai họa cho ta. Các anh em tạo được càng nhiều công đức càng quý, và công đức cao mới cảm hóa được các loài quỷ thần có nhiều tánh xấu, cực kỳ sân hận. Vua Đường Thái Tôn nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, nên nhờ Ngài Huyền Trang cúng giải nghiệp. Ngài cũng lập đàn tràng cầu nguyện, nhưng không siêu độ được quỷ thần vì oan ức của họ quá lớn, nhất định đòi mạng vua. Huyền Trang sang Ấn Độ cầu Pháp Đại Thừa suốt 17 năm, đến khi có đạo đức cao dày, trở thành người phi thường mà tất cả người đều kính trọng. Ngài trở về Trung Hoa và lúc đó, với tư cách của người tu hành phi thường, Ngài mới siêu độ được những oan hồn uổng tử. Mong rằng các anh em nỗ lực tu hành, phát huy tri thức và đạo đức để dìu dắt người tiến bước theo Phật đạo. Tu tạo được nhiều công đức thì trả được bốn trọng ân, xứng đáng là đệ tử của Phật trên thế gian này. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2002.